hẹn với mình hôm nay xuống, sao tới giờ này cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, hay đi lạc rồi không biết nữa. Quỷ anh nè, làm cho người ta hết hôn hết vía hả? Không biết đâu, mắc đền đó.
Em muốn anh bắt đền em cái gì nè?
Một bài ca.
Một bài ca. À, bài tình yêu trăm năm phải không?
Phải, bài ca tình yêu trăm năm mà lần đầu tiên mới quen nhau anh đã hát cho em nghe đó. Đến nay chưa bao giờ được nghe anh hát lại.
Tưởng chuyện gì chứ, hát lại bài tình yêu trăm năm thì anh rất sẵn sàng.
Vậy thì anh hát đi.
Được rồi, anh hát nha.
Từ khi gặp em anh trao mối duyên đầu,
từ khi gặp anh em về cuốn tình sâu,
tình em như đóa hoa mùa xuân khoe sắc màu,
tình anh như ánh sao anh nhìn lên trời.
Một người con gái đoan trang
đã dâng trọn cho anh quả tim vàng trong sáng. Tình của anh yêu em như mặt hồ thu lai láng, biết phải làm sao đáp lại cho bằng.
Sao trời như dần trăng trong sáng, soi xuống thế gian kết tụ thành mối tình đôi ta.
Nga,
anh tướng
muôn ngàn hoa que sắc đi hương không bằng hương yêu, mà thiên nga bấy lâu nay đã dành cho anh.
người yêu ơi, xin chớ đổi dời, để kiếp qua tàn phai hương sắc.
Em hãy nghe anh, vững lòng tin ở nơi anh.
Em thì lúc nào em cũng đặt trọn niềm tin ở nơi anh. Vì vậy mà giờ đây anh đã...
Đã sao hả Thiên Nga? Hả?
À, khó nói quá hả?
Cái gì mà khó nói? Cái chuyện gì mà em ấp úng như vậy hả?
Em nói hả?
Ừ, nói cho anh nghe coi cái gì.
Nói nhỏ nhỏ thôi nghe.
À, nói nhỏ cho anh nghe nè.
Em
sao? Cái gì mà cười?
Em có bé tí rồi.
Anh đã có thai.
À hả?
Nga, thật vậy không Nga?
Thiệt mà. Nè, 2 tháng rồi đó.
2 tháng?
Ủa, sao anh biết sĩ vậy? Bộ anh không muốn mình có con với nhau sao?
Sao lại không muốn? Đó chẳng qua là vì anh quá bất ngờ trước tin vui. Anh mừng đó thôi em à.
Nè, rồi chừng nào anh định làm lễ cưới hả?
Mình để vô cái bình bông cho nó đẹp đó, nhà thiếu bông là nó không đẹp liền.
Ba
vậy?
Phải nhà này của dược sư Tuấn đây không ba?
Nhà này đó con.
Ủa, bữa nay có hẹn với mình mà sao không thấy ai hết vậy ba?
Đâu, để chờ một chút coi con.
Đó, đây đây, bông đây. Đó, cắm vô bình bông như vậy thì trời ơi má ơi, đẹp quá trời quá đất. Ha, phải rồi, mình phải mở nhạc giật gân lên, chơi lên nhạc mới đã được đã. Đó. À. Mắt em màu đen thôi. Tông em mà rối nùi. Ở tiệm ăn xôi, không tiệm than ôi. Có tiền thì ăn phở, ăn phở, ăn phở, ăn phở. Anh thèm thịt bò, nem bị chả giò. Ăn hoài mà không no.
Bây giờ nhạc việc được nghỉ chơi. Đánh em thèm cà ri.
Ngoài trời chấm vô thêm bánh mì.
Hả? Gì kì vậy?
Thịt gà mà roti. Thật là mê ly. Ăn hoài mau lên kia.
Tao thèm đồ nhậu, nhất là đầu khầm he, chả chảo chiếc cơm khô.
Trời trời,
chuyện
với
bá, chuyện lẻ lắm, chuyện nhanh lắm.
Trời ơi, trời, mệt quá trời ơi.
Kìa ba, ba sao vậy nè?
Vừa vô tới đây thấy còn kẹo kẹo, làm ba không kẹo theo. Mà tôi đứt hơi, gần gãi xương sống vậy nè.
Trời ơi, con đang nhảy đầm mà. Ai biểu ba nhảy theo làm chi rồi bây giờ ba than mệt.
Coi già vậy chứ. Thấy nghe nhạc giật gân là ba chịu không có nổi con ơi. Ờ à, nè, mà con ẹo sao ba thấy hay quá.
Dạ.
Tới phiên ba ẹo, cái xương sống nó kêu rắc rắc. Làm ba tưởng đâu là trẹo luôn chứ. Ôi trời ơi. À, thôi, mình giờ vô nhà đi con.
Đi ba.
Ờ, chào cậu.
Ờ, bonjour, hít măng, bonjour nữa hít măng, lấy xe măng hai lít măng.
Cậu nói gì mà tôi không hiểu vậy?
Tôi nói vậy mà không hiểu à? Hít măng có nghĩa là quăng sơ mít, bonjour là bên sông, đồ hít măng là đồ ăn mót.
Cậu nói cái tiếng gì mà sao nó nghe lạ quá?
Dạ, tiếng Tây.
Tiếng Tây? Mà Tây gì?
Tây Ninh.
À, cậu có đi Tây thì cậu biết tiếng Tây cậu nói. Còn tôi chỉ biết cái tiếng Tàu chút đỉnh thôi à.
À, biết tiếng Tàu hả? Vậy thì thùy càng thăng quê, thùy càng bo. Thùy càng hẳn bo là thùy càng si.
Cậu nói gì mà tôi không hiểu vậy?
Trời ơi, có gì đâu mà không hiểu. Thùy càng thăng quê, thùy càng bo. Có nghĩa là thằng cùi thúi cẳng thằng cùi bo. Thùy càng hỏng bo là thùy càng si. Tức là thằng cùi hỏng bo là thằng cùi chết. Là thằng cùi nó chết, nó chết.
Cậu nói tiếng gì vậy?
Tiếng Tàu á.
Cái tiếng Tàu hả? Nhưng mà Tàu là Tàu Lao rồi đó. Ô, cậu vui tính quá. Vậy mời cậu ngồi nói chuyện chơi cậu.
Ngồi rồi lôi tăng kể là khiêu trò.
Hả? Cái gì? Nhưng ngầu lối kế khiểu trọ là sao?
Dạ là ngồi lâu tê cẳng khó chịu á.
Ba, trời ơi, bộ ba định gả con cho cái thằng cha khủng khủng này để sao?
Theo. Dạ thưa cô, sách có câu là củi tre thì dễ nấu, mà chồng xấu dễ xài. Củi mục dễ ung, còn chồng khùng thì dễ kiên. Khỏi phải lo gì, ăn no ngủ kỹ, mập mặt ú ì như là thùng phi.
Thôi, nín đi, chưa có nói thêm gì á.
Cậu cho tôi gặp chủ nhà có chuyện.
Thì chủ nhà đây không biết hay sao?
Không, tôi muốn nói gặp chủ nhà đây là chị Hồng Phúc cái kia.
À, ông muốn gặp má của tôi hả? Được rồi, à, ông ngồi đây chờ một buổi nha. À, chờ một chút xíu.
Kìa móc, hãy vào trong cho má tiếp khách. Nè, nhớ không có ra đây nói bậy bạ nghe chưa?
Dạ, chào bác cháu vô, chào cô bác vào. Ồ, tôi vào.
Dạ, chắc anh và cháu cũng vừa mới qua tới đó phải không?
Dạ, tôi qua hồi nãy giờ. Ủa, còn cậu Móc này là con của chị hả?
Dạ, con trai thứ ba của tôi đó anh. Lúc nó lên 9 tuổi đi về quê ngoại chơi, rủi ro nó té xuống mương cái chết chìm ở dưới á. Nhờ bà con lối xóm vớt nó lên rồi cứu sống nó lại. Cho nên từ đó tới giờ lúc vui lúc buồn vậy đó. Dạ nếu nó có nói gì bậy bạ xin anh và cháu bỏ qua cho.
Dạ không có chi đâu chị. Vậy mà nãy giờ tôi tưởng cậu ấy đi học ở bên Tây mới về đó chứ.
Dạ anh hai tôi mới học ở bên Tây.
Còn cậu?
Còn tôi thì học Alem Mantera Gốc Men ngồi chờ Arismitma đi tê.
Hãy vào trong. Anh coi đó, nó muốn nói gì nó nói à. Tôi không có bịt miệng nó kịp.
Thôi, bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi chị, để mình bàn về cái việc hôn nhân của hai trẻ.
Dạ. Dạ, con cháu đây tên là gì vậy anh?
Dạ, cháu nó tên Liên á. Năm nay được 23 tuổi rồi đó chị à.
Vậy là cháu Liên đi nhỏ hơn thằng Tuấn nhà tôi 1 tuổi đó.
Dạ, đúng rồi. Bởi vậy người ta thường nói, nhất là gai lớn hơn hai, nhì tay lớn một tốt không ai bằng.
Tôi nghe anh mới thở phân, thật là hợp ý của tôi vô cùng.
Những nhà cự phú sang giàu nhiều lần hỏi cưới con Liên, tôi không có chịu gả vì xưa có lời. Cái xui gia của anh Hồng Phúc đó, mặc dù nay anh đã chết đi, nhưng lời ước hẹn hay không có phai, với nhau tình bạn chứ đâu phải là gia tài. Có phải vậy không chị?
Dạ dạ phải. Anh Phú Quý nói phải lắm á. Mình chỗ người lớn với nhau, một lời đã hứa ra là như đinh đóng vào cột đó mà.
Còn cháu Tuấn đâu, sao nãy giờ tôi không thấy vậy chị?
Dạ nó đang ở trên lầu. Anh ngồi đi để tôi gọi nó xuống. Tuấn à, Tuấn.
Dạ.
Dạ thưa má gọi con. Dạ chào bác. Chào cô.
Bác giả ơn cho cháu Tuấn à.
Tuấn à, chuyện mà má nói với con hôm trước đó, hôm nay có anh chủ hãng nước sơn Phú Quý nè, cũng là bạn thân của ba con ngày trước, cùng với cháu Liên qua đây chơi. Thì từ ngày con đi học bên Tây về tới giờ đó, mà ảnh chưa hề thấy mặt con.
Phải rồi cháu Tuấn à, vì bác và anh Hồng Phúc khi xưa là đôi bạn rất thân, buôn bán với nhau hai bên cũng làm ăn qua lại. Bác nghe nói rằng anh có một đứa con trai, suốt mấy năm trời đi học ở bên Tây, nay cháu về chị Phúc chỉ cho hay cháu được thành tài đậu bằng cấp dược sư.
Dạ suốt mấy năm cháu cố công ăn học là muốn cho mẹ cha không thẹn mặt buồn lòng. Hơn nữa cháu là người con trai thì phải làm sao trong tay có sự nghiệp, không xấu hổ với bạn bè và bảo đảm tương lai. Nhờ vậy mà nay cháu mới được thành tài.
Nghe cháu phân qua bác vô cùng mến phục, có chí thì nên cái chuyện ấy đã đành rằng. Nhưng cũng nhờ mẹ cha có sản nghiệp gia tài nên cháu ngày này mới được nên danh.
Dạ phải đó bác, công đức của mẹ cha làm sao mà cháu quên cho được.
Ở trong thời buổi vật chất xa hoa này mà cháu nói lên được những lời hiếu thảo ấy, thật là quý lắm đó cha.
Con tôi nó có hiếu lắm anh Phú Quý ơi. Thôi Tuấn à, con dắt Liên ra giường tâm sự đi con.
Dạ chị nói rất phải à. Nè Liên à.
Dạ.
Con hãy đi với cháu Tuấn, đừng có ngại gì hết chứ không con.
Nhưng mà ba ơi, con biết nói gì bây giờ đi ba.
Con nói gì là con nói, chứ con hỏi ba, ba làm sao ba biết được.
Ba. Anh Tuấn, nghe nói anh đi học ở bên Tây về gần một năm nay rồi phải không?
Đúng vậy đó cô.
Chà, đi học ở bên Tây về chắc là anh nhảy xuê lắm phải không?
Nhảy xuê? Nhảy xuê là gì cô?
Có nghĩa là anh nhảy đầm hay đó, nhảy theo điệu Tây phương đẹp mắt đó.
Tôi đâu có biết nhảy đầm.
Trời đất, sao kỳ vậy?
Vì tôi đi học dược, chứ có đi học nhảy đầm đâu mà biết nhảy đầm cô.
Thiệt là cù lần.
Cô nói ai cù lần vậy?
Tôi nói anh cù lần đó chứ nói ai.
Tôi sao mà cù lần?
Vì anh là dân Tây phương mà không biết khiêu vũ, không biết nhảy đầm thì tất nhiên là cù lần chứ sao.
Tuy tôi đi học ở bên Tây, nhưng vẫn còn giữ được bản chất thuần túy của người Việt Nam đó cô à.
Ôi, thời buổi này mà anh còn quan niệm cổ lỗ sĩ quá anh Tuấn à. Anh biết không, vì hiện nay cái môn nhảy đầm là môn của giới ăn chơi. Anh là trai đi học ở bên Tây, sao về đây lại không biết nhảy đầm mà.
Suốt mấy năm nay tôi chỉ lo ăn học, chứ không xa qua đua đòi theo chúng bạn. Làm phung phí tiền bạc của mẹ cha, tuy rằng đi xa nhưng giữ đạo làm người.
Chồng này mà không hợp với mình á thì mình phải đổi mới thằng chồng khác chứ. Chứ nếu tiếp tục sống chung nhau thì chẳng khác nào gượng ép sẽ làm mất hạnh phúc mà thôi.
Cô Liên nói cũng đúng lắm, có vẻ sành đời lắm.
Chứ sao?
Nhưng còn quan niệm sống của cô?
Quan niệm sống của tôi là đây nè. Ngày xưa nhỏ bé tôi đã biết chơi.
Chơi thì phải lo làm cho có tiền rồi mới có chơi. Chơi sao đừng cho phí sức, chơi sao đừng cho quá mức, vội giữ cho nhiều mới có sức chơi. Một mai xe bóng tôi vẫn cứ chơi, sáng chơi thể thao thì chơi thể dục, chơi từ đông rủ chơi về thành đô, tôi vẫn cứ chờ cho hết cuộc đời.
Trời, móc ơi là móc, con ca cái gì vậy?
Sao, nãy giờ hai đứa tâm sự với nhau rồi phải không? Chắc là thích hợp tính tình nhau lắm phải không con?
Dạ, thích lắm ba ạ. Nhưng mà ba ơi, việc này con...
Đừng có ngại, bác và ba con đã quyết định rồi, không thay đổi đâu mà con sợ.
Dạ thưa má.
Tuấn à, con hãy yên tâm đi, bác và chị Phúc đã tính kỹ lắm rồi. Hai đứa con rất là xứng đôi vừa lứa lắm mà.
Xứng lắm à?
Tụi nó xứng quá trời quá đất luôn, còn gì nữa, phải không anh Phú Quý?
Đâu phải à, con Liên của tôi mà được giàu làm dâu mà của nhà này thật thức vô cùng. Dòng hồn của bạn tôi là anh Hồng Phúc, suối vàng cũng vui.
Anh đừng có lo lắng, tôi sẽ tiến hành hôn nhân.
Thưa má ơi, má định cưới vợ cho anh hai con hả má?
Má định cưới cháu Liên đây cho anh hai của con nè.
Má, dạ thưa má, nãy giờ con nghe lời má dặn, con không có ra đây nói gì bậy bạ hết.
Con biết vậy nghe lời má vậy đó má cưng, má thương lắm á.
Má thương con.
Như vậy là tốt đó cháu.
Dạ thưa má, sẵn đây xin chúc cho hai người to nhau, đừng ái độ thừa tại mọc hồng bìa.
Ê trời, thôi đi về lẹ Liên
đi
con.
Đi ba,
đi.
Không chịu gì đâu á.
Trời ơi, Móc ơi, sao con ăn nói bậy bạ quá trời à. Chưa đám cưới sao chúng ta thâu nhau?
Dạ thế mà, tại bản tánh tự nhiên của Móc, không nói gì thôi mà nói ra là nói bậy.
Thôi, đi vào trong đi, để má nói chuyện với anh hai của con.
Dạ thế mà, đa tạ mà, con vô.
Khùng lâu. Tuấn.
Dạ.
Con nghĩ sao về chuyện hôn nhân này vậy con?
Dạ thưa má, con xin má đừng cưới Liên cho con.
Tại sao vậy con?
Dạ tại vì con thấy tánh tình của Liên với con không thích hợp.
Không thích hợp? Ở điểm nào?
Tuy rằng con đi du học ở bên Tây, nhưng không tiêm nhiễm lối sống của phương Tây. Còn Liên một cô gái Việt Nam, nhưng lại thích lối sống tân thời, thích nhảy đầm, thích đua đòi, theo xa hoa vật chất. Vì vậy mà con sợ sau này...
Con đừng có lo. Trong cái thời buổi văn minh hiện nay á, con gái nhà giàu thì thường hay như vậy đó con à. Nhưng mà tới khi có chồng rồi á thì mọi việc đâu cũng vào đó hết trơn à.
Má, nhưng mà con không có yêu Liên.
Ban đầu thì con không yêu, nhưng mà đến khi đã thành vợ thành chồng, dáng kia đã đóng thuyền rồi, dầu không thương lần hồi cũng nghĩ lại, nghĩa mặn tình nồng ân ái bên nhau. Như má đây hồi xưa má cũng vậy, khi ba con đến nhà bên ngoài nói cưới má rồi mà má vẫn chưa thương. Nhưng sống ít lâu thật là khác lạ, hãy vắng ba con là má chịu không có được vậy đó. Bởi vậy má đây mới đeo xét, hãy ông đi làm thì má cũng đi theo.
Nhưng còn con chắc không thể nào kết nghĩa vợ chồng được với Liên đâu.
Tại sao con cứ một mực chối từ?
Dạ tại vì con đã có người yêu.
Hả? Cái gì? Con nói sao?
Dạ
con có người yêu rồi hả?
Dạ phải đó má.
Mà người yêu của con là ai vậy? Con nhỏ đó tên gì? Ở đâu? Làm nghề gì? Cha mẹ nó còn hay chết vậy con?
Dạ Thiên Nga mồ côi cha mẹ, làm nghề thợ may để lo cho một đứa em trai ăn học, mướn nhà ở ngoài ô Phú Lâm á má.
Trời ơi, mồ côi cha mẹ làm thợ may?
Dạ.
Nghèo mạt rẹp
má.
Vậy đó mà. Mà má hỏi con nè, con quen với nó bao lâu rồi?
Dạ gần một năm nay rồi. Còn tánh tình của Thiên Nga đó thật là dễ thương đó má.
Thôi, má còn lạ gì mấy cô gái ở đất Sài Gòn này con.
Má,
lấy cái vỏ đạo đức để che đẩy bên ngoài, dễ bề làm tiền những chàng trai nhẹ dạ như con vậy đó.
Nhưng Thiên Nga không có ý nghĩ đó đâu má.
Mặc dù nó không có ý nghĩ đó, nhưng chẳng bao giờ nó chung thủy với con. Một khi nó đã yêu con không buộc ràng lễ giáo, thì nó cũng có thể yêu người khác như thường đó con ơi.
Dạ thưa má, theo con, Nga là người đức hạnh vẹn toàn.
Đức hạnh? Đức hạnh là với cậu kìa. Chứ còn đối với tôi á, thì tôi chỉ biết người vợ mà cha mẹ đã cưới cho mới quý mà thôi, chứ xứng đáng chi đồ liễu ngõ qua tường. Cậu đem về đây để làm dơ bẩn danh dự gia đình, phải chịu tiếng tay. Tôi cương quyết như một với một là hai. Cậu đừng ngầm tôi sẽ chuyển như lai. Gia đình này danh giá xưa ngày nay.
Má,
cha mẹ nói ra con phải tuân lời. Cậu đừng đem bụng mà bôi chét lên mặt tôi.
Dạ thưa má, nhưng mà... Nhưng...
Những gì?
Nga đã lỡ có thai với con rồi má.
Cái gì? Trời đất ơi, tôi lùng bùng với lỗ tai rồi. Cái gì? Cậu nói sao? Nó có chữa? Ủa anh à, nó có thai với cậu hả?
Dạ, vì Nga quá yêu con, trao trọn cuộc đời con gái cho con, nên giờ đây Nga đã có thai gần 2 tháng rồi mà.
À, trao cuộc đời con gái cho con, chắc nó còn gái không mày?
Dạ.
Trời ơi, cậu làm nhục tôi mà, làm nhục tôi mà.
Má, chúng con yêu nhau thì có gì là nhục đâu má.
Không làm nhục hả? Thì tại sao cậu lại tự do kết hôn, tự do ăn ở với người? Trời đất ơi, với người ta cho tới có thai. Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu không bằng lòng cưới con Liên, nhưng tôi bằng lòng.
Mà
cậu biết không, dựng vợ gả chồng thì phải lựa chỗ môn đăng hộ đối, chứ không thể để cho cậu yêu cái chỗ quê mùa đó được, là mất danh dự của tôi, để cho người đời dị nghị. Cậu hiểu rằng cậu cãi lời tôi là con bất hiếu, cậu hiểu chưa?
Mà má ơi, thôi thường xưa nay vật chất xa hoa, bạc tiền dễ kiếm, chứ kim sao ra một người con gái nết na vẹn toàn đức hạnh. Tuy
tuy sống giữa phồn hoa mà không học thói xa qua. Ma nghĩ suy mà mở lượng biển trời, đừng ép buộc duyên con cho loan phụng rã rời. Con không làm gì chọn bán trăm năm, Nga là người đầy đủ đức ân, lại khuya sớm chuyên cần quyết giữ lòng thanh cao. Nếu như con nghe lời má dạy, phụ bỏ nàng trong lúc mang thai, thì tai tiếng chê cười con là người vô lương. Má ơi xin má suy đi nghĩ lại, cho con với Nga được nên vợ nên chồng. Ơn của má ghi tạc bên lòng, nguyện suốt đời không phai.
Con chung tình với nó quá ha. Nhưng chắc rằng nó có chung tình lại với con không?
Dạ con quyết chắc rằng lúc nào Nga cũng vẫn chung tình với con đó má.
Được rồi, để thời gian sẽ trả lời lòng quả quyết của con. Còn bây giờ, má nhức đầu lắm hả? Con hãy để cho má suy nghĩ lại.
Má suy nghĩ lại hả má? Dạ con đội ơn má.
Con lên lầu nghỉ đi.
Dạ con xin phép má con nghỉ trước.
Thiệt là rắc rối mà. Cái chỗ mình bằng lòng á thì nó lại không chịu ưng. Nếu không khéo dàn xếp chuyện này, lỡ đổ bể ra thì còn gì là danh giá. À, phải rồi, cái thằng sắp phưa nó hay lái xe đưa thằng Tuấn đi thường ngày. Như vậy chắc chắn là nó biết chuyện này. Vậy là kể như là xong rồi. Đây má sẽ cho con sáng mắt ra nghe Tuấn ơi. Và tới lúc đó con sẽ bằng lòng cưới vợ. Dạ chào cô à.
Dạ, dạ chào bà. Chẳng hay bà muốn hỏi thăm ai?
Tôi muốn hỏi thăm coi đây có phải là nhà của cô Nga thợ may không vậy cô?
Dạ, dạ phải.
Còn cô đây chắc là cô Nga phải không?
Dạ, dạ thưa phải.
Sáng nay cô không đến tiệm may hay sao vậy?
Thưa bà, hôm nay cháu nghỉ buổi sáng, ở nhà làm nút khuya cho người ta đến lấy.
Cô giỏi quá à, ha.
Dạ, chẳng hay bà đến đây có việc gì không?
Tôi đến đây để nhờ cô mai giùm cho con trai tôi một bộ đồ. Một bộ đồ mới để nó đi đám cưới vợ đó cô.
Đồ cưới? Dạ được, nhưng phải có anh ấy đến đây để cháu đo kích thước chứ.
Theo tôi nghĩ thì kích thước của con trai tôi cô đã quá hiểu rồi. Cần gì phải có mặt nó ở đây?
Dạ, bà nói như vậy nghĩa là sao?
Nghĩa là nó không phải ai xa lạ, mà chính là thằng Dược Sư Tuấn, con trai của tôi, mà cô đã từng quen thuộc. Cô cứ việc nhắn mà mai, tôi chắc chắn là nó không có sai ni đâu. Cần gì nó tới đây càng làm cho thêm bận rộn. Chỉ một mình tôi thôi cũng đủ rồi, phải không cô?
Không biết bác là má ruột của anh Tuấn đây.
Ôi, người dân với nhau hơi
đây là muốn nói chuyện với cô.
Được không cô?
Dạ, con xin mời bác ngồi.
Cảm ơn cô. Mời cô ngồi.
Dạ, dạ thưa bác, con không dám.
Cô sợ ai mà cô không dám? Cô cứ ngồi đi. Vì câu chuyện tôi nói với cô nó có hơi dài. Cô Nga, năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa, con 20 tuổi.
Còn trẻ quá, hèn gì không lầm lạc làm sao được.
Thưa bác nói gì? Con không hiểu.
Cô đừng vội nóng chứ. Từ từ, từ từ rồi cô sẽ hiểu mà. Còn cha mẹ cô làm nghề gì?
Dạ thưa bác, mẹ của con quất sớm, cha của con thì buôn bán tảo tần. Cứ gì ghé để lo việc đỡ đần. Nhưng vì ghẻ không thương lại đem lòng cái nghiệp. Cũng may nhờ ba của con sớm biết nên đã hết lòng lo lắng cho chị em con. Với em con vào nội trú trong trường, còn con thì học mai để lo bề tương lai. Nhưng rủi ro thay, chỉ có mấy năm ba con đã qua đời, người đánh trôi lại đôi lời. Hãy bảo bọc em con.
À, nói vậy cô còn một đứa em.
Dạ, và năm nay nó sắp thi tú tài nên chẳng quản đêm ngày, mai kiếm tiền để nuôi em.
Cuộc sống của mấy cô gái cũng mắc mềm, nhưng tại sao cô lại xâm lòng học theo thói bưởi phòng quyến rũ thằng con của tôi.
Dạ thưa ba, con và anh cũng quen nhau trong một sự tình cờ. Anh đến tìm để mai đồ, rồi anh ngỏ lời tha thiết.
Nhưng tại sao cô không biết về cái câu hồ đối môn đằng? Cuốn khóc mà cô lại trèo thang, nghèo mà mộng cao sang chi?
Bác, dạ thưa bác, con yêu anh Tuấn không phải vì cao sang danh vọng, mà con chỉ yêu anh Tuấn bằng tình yêu chân thật thưa bác à.
Tình yêu chân thật? Thôi cô ơi, tôi già rồi, từng tuổi này rồi, đầu tôi hai tới tóc rồi, chứ đâu phải như thằng Tuấn đâu mà dễ bị cô gạt gẫm. Người nào tới với con tôi cũng đều nói là tha thiết, em yêu anh chân thành. Nhưng sự thật thì chỉ nhắm vào gia tài và địa vị của nó mà thôi cô à.
Bác, thưa bác, nếu bác hiểu được hoàn cảnh của con.
Hiểu chứ, hiểu chứ sao không hiểu cô. Chẳng những hiểu mà tôi còn biết nữa kìa. Tôi biết cô nghèo, cha mẹ thì chết hết rồi, nên cô mới đem cái nhan sắc của cô ra để quyến rũ cái thằng Tuấn con trai tôi. Cô bán rẻ tiết tinh cho nó để đổi lấy địa vị cao sang chứ gì. Nhưng cô đừng mong bám víu, vì cô càng bám víu thì càng thua thiệt. Chẳng khác nào như chùm gửi bám vào thân cây đó thôi cô à.
Dạ thưa bác, nhưng bây giờ con đã lỡ, con lỡ có tài.
Hả? À, cô giải dột đèo bồng thì cô phải ráng chịu chứ sao. Nếu thằng Tuấn thiệt giả yêu cô thì nó đâu có năn nỉ tôi đi cưới vợ cho nó đâu cô.
Sao bác nói là anh Tuấn?
Nó nhờ tôi đi hỏi vợ xong rồi cô à. Người vợ sắp cưới của nó là con một ông chủ hãng nước sơn giàu nhất ở Sài Gòn này đó.
Trời ơi, trời ơi, tôi nghe qua như sét đánh bên tai. Có thể nào như vậy được sao?
Ở trên đời này có việc gì mà không được đâu cô. lạ gì thanh niên thời đại nữa chứ. Nó nói yêu cô được thì nó cũng sẽ nói với người khác nó yêu được mà.
Không, con không tin anh Tuấn phản bội con để đi cưới vợ.
Cô không tin, nhưng rồi cô cũng phải tin. Thôi, nói xa chẳng qua nói gần, hôm nay tôi đến đây là có yêu cầu cô một việc.
Đó là việc gì thưa bác?
Tôi đến đây là để yêu cầu với cô giúp về tương lai của thằng Tuấn. Trong khi ba nó qua đời, nó là người làm tôi an ủi.
Dạ thưa bác, bác muốn nói gì?
Tôi muốn nói rằng cô nếu thật lòng yêu thương thằng Tuấn thì vì hạnh phúc gia đình cô phải sẵn sàng hy sinh xa nó.
Sao dời cũng không thể nào lai chuyện con tim.
Nói như vậy là cô đâu có thật lòng yêu thương nó. Cô chỉ nghĩ đến quyền lợi của cô mà không nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của người cô yêu.
Thưa bác, lúc nào con cũng nghĩ đến anh Tuấn.
Nếu như vậy sao cô không dám hy sinh vì nó?
Thưa bác, con sẵn sàng hy sinh nếu sự hy sinh ấy đúng nơi đúng chỗ.
Cô Nga, thằng Tuấn nó sắp cưới vợ thì hôm nay cô hy sinh cũng là đúng nơi đúng chỗ rồi đó cô Nga. Hơn nữa, thằng Tuấn con của tôi là con nhà giàu địa vị một kỹ sư thì nó phải có vợ nơi môn đăng hộ đối.
Một lần nữa tôi xin cô, tôi xin cô hãy hiểu và sẵn sàng chấp nhận lời tôi. Phải, bác nói đúng, con có thể hy sinh vì anh Tuấn để cho anh được cưới vợ giàu sang, cho trọn bề môn đăng hộ đối.
Có như vậy cô mới thật sự yêu thằng Tuấn đó cô.
Chứ ai lại phải hy sinh vì người con gái nghèo hèn khốn khổ. Bác ơi xin bác hãy yên tâm, đừng băn khoăn lo nghĩ. Nỗi nhật ngày mai con sẽ rời xa vĩnh viễn nơi này. Sâu tôi hứa rồi kỷ niệm bên nhau bao tiếng đổi trao ngọt ngào âu yếm chẳng dần đâu đây khúc nhà tình lạc viên cay xé bờ mi mặt suối lệ tuôn trào.
Cô Nga, tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô đã hy sinh để đem lại hạnh phúc cho con trai của tôi. Tôi tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc giúp cho cô quên vết thương đau. Một lần nữa tôi xin cô hãy.
Thưa bác, tuy con nhỏ tuổi nhưng luôn luôn lập chữ tín làm đầu, hứa sơ một lời chấp nhận sự hy sinh là con vẫn giữ, dù cho sự hy sinh ấy con làm cho con tan lòng xé ruột.
Cô Nga, đây với số tiền 500.000 đồng và một bức thư tôi để lại cho cô, Tôi tin rằng nó sẽ giúp cô yên tâm mà ra đi tìm phương xa lạc lối. Chào cô.
Chị khóc, có chuyện gì chị hãy nói cho em nghe đi chị hai.
Ngân ơi, chị khổ lắm Ngân ơi.
Mà vì gì chị phải khổ chứ?
Vừa rồi cô má của anh Tuấn đến đây nè.
Để làm gì vậy chị?
Để vừa yêu cầu vừa bắt buộc chị phải hy sinh.
Hy sinh? Hy sinh cho ai?
Cho anh Tuấn. Chị, anh sắp cưới vợ rồi em à.
Chị bảo sao? Anh Tuấn sắp cưới vợ à? Sao hôm trước anh nói với em là anh cưới chị mà?
Làm sao mình có thể tin được lời nói ở đầu môi chốt lưỡi đó em? Người ta cưới vợ là vì người ta chọn chỗ giàu sang môn đăng hộ đối. Cùng chị em mình, chị em mình thì nghèo, có ai thật giả với mình đâu em.
Nhưng còn đứa con của chị và anh Tuấn,
họ có thèm nhìn máu mủ của họ đâu. Họ chỉ cho đó là đứa con vô thừa nhận mà thôi em à.
Chị hai, chị hai ơi, trong khi chị em ta đang sống trong cảnh yên vui, tuy nghèo mà thanh đạm, rồi bỗng đô đất bằng dĩ sông làm rung chuyển cả không gian vì trận bão giông vô cùng độc bớp nát con tim đành rẽ thủy chia quyền cho úa nhụy phái hương sơ sạc cánh quang đào. Nhìn chị khổ đau mà lòng em nghi luôn nghẹn ngào. Chỉ còn một tháng nữa thôi là em đi tú tài phần nhất, nhưng đứng trước tình cảnh này chắc em không thể học được đâu. Trong khi hiện giờ chị gánh lấy khổ đau, còn em chỉ là kẻ trắng tay, hoàn toàn tay trắng.
Nhắc nữa làm chi thêm nghẹn ngào cay đắng, cuộc đời chỉ đây như ánh nắng ban chiều.
Chị hai ơi, em khuyên chị hãy cố quên đi, vì mặt nước đại có khi rồng khi lớn như dịch chắc chiều sớm mồ côi mẹ, như chim lạc đàn gì đã đi.
nhắc làm gì những chuyện đã qua. Chỉ biết rằng chị em mình phải rời khỏi nơi đây vĩnh viễn.
Nói vậy là mình phải trả lại căn nhà này để dọn đi nơi khác à? Phải vậy không chị hai?
Phải.
Ủa, còn tiền này của ai mà nhiều quá gì nè chị?
Của má anh Tuấn, bắt buộc mình phải ra đi đó em à.
Còn bức thơ này chắc là của bả luôn chứ gì?
Phải, cũng của má anh Tuấn để lại đó.
Chị xem thư chưa?
Không cần xem, chị cũng đủ biết họ muốn nói gì rồi em à. Cùng lắm là họ cảm ơn lòng hy sinh của chị thôi.
Rồi chị tính sao đây?
Còn tính nữa sao em? Trước khi đi thì mình phải gửi thơ và tiền kia để trả lại người ta.
Từ lâu em còn nghe lời ba, mình nghèo cho sạch rách mà không bên. Vậy ta chớ dùng số tiền phi nghĩa này.
Em thật là hợp với ý chị.
Dạ, em đi học nghe chị.
Em đi đi.